18i.net giới thiệu câu chuyện Đụ gái cơ quan phần 4. Phần 4 chuyến picnic đầy dâm loạn. Như đã nói ở bài trước, dưới trướng của tôi có khoảng 4-5 anh em kỹ thuật còn trẻ và cũng bát ngát, chả kém gì sếp của nó cả. Vậy nên nhất cử nhất động của tôi chúng nó đều biết và bàn tán. Tất nhiên là khi không có mặt tôi, dẫu vậy đàn ông ai chả như ai, mỗi đứa đều có những mục tiêu cho riêng mình, cũng phang phập tóe lửa. Chỉ có điều ngay tại cơ quan thì chưa dám, thế nên tôi đâu ngờ cái hôm phang ngay tại phòng làm việc, chúng nó đã để ý và nghe ngóng. Vẫn chỉ là bàn tán chắc sếp cũng chỉ này nọ thôi, chứ không nghĩ là lút cán ngay tại cơ quan. Một bữa chúng nó bàn nhau dụ đi nhậu, lúc đã tê tê, một thằng hỏi sếp thấy cơ quan mình cô nào là xinh nhất. Vì đã lường được chức vụ này, tôi chả ngại ngần gì nhận xét những đối tượng mà tôi cho là 6 đời trở lên, trong đó có em mà tôi đang phang. Một câu với hai nghĩa, thứ nhất là chả giấu giếm gì anh em, tôi cũng thích địch lắm. Thứ hai là nói để chúng nó tránh xa những trường hợp đó ra. Quả nhiên, sau bữa đó, cả đội nói chuyện về phang phập, vếu em này, bìm em kia với tôi có phần thoải mái hơn. Bên cạnh đó, chúng nó cũng tạo điều kiện cho tôi thoải mái như bài ở trên. Rồi khi đã có chung một niềm vui, chúng nó bắt đầu bày trò, lập hội phang phập, hích đê, éo nói được chúng nó vì mình cũng thích. Đầu tiên là ăn nhậu, mỗi đứa một em và không quên rủ cả một trong những trường hợp mình đang thích. Ăn nhậu chán rồi rủ nhau đi chơi, xuống biển, lên núi, từng đôi cuốn lấy nhau ngay từ trên xe máy. Chỉ còn thừa lòi mỗi tôi và em trong cái khung cảnh thiên nhiên lãng mạn và không khí tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, kết hợp với sự đồng thuận dâm đãng của bóng đêm và cả của những đồng nghiệp. Chuyện trai gái diễn ra tự nhiên như hơi thở. Một bữa, hít đối tác của tôi là một em cũng tuyệt vời, vốn em làm khác ca sản xuất với em mà tôi đang phang. Cũng có nghe loáng thoáng rằng tôi có để ý tới ai đó, nhưng trò đời với chị em khi đã ngấm tình, cứ cá nào trước mặt không biết là của ai, cứ trước mắt là của mình cái đã. Hít, em chỉ cao khoảng 1m58, da không được trắng lắm, nhưng bù lại thì cặp vếu tròn xoay và cứng, tương ứng với vòng ba, mông em tròn và trơn tuột, dường như là một kiệt tác của tạo hóa. Xét về mặt kiến trúc, tôi thích em vì dáng người em tương đối chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. Nhưng thích nhất ở em vẫn là cá tính dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, đặc biệt là đôi bàn tay rất mềm, ấm, thon thả. Không biết các bro nghĩ sao, chứ đến tận bây giờ tôi vẫn quan niệm đôi bàn tay của phụ nữ nói lên rất nhiều điều. Khi các đôi đã bắt đầu kiếm cớ tản ra để tìm chỗ tâm sự, chỉ còn tôi và em trên bãi biển hoang vắng và đầy quyến rũ chết người. Tôi lần mò và nắm lấy bàn tay của em để yên cho tôi cầm. Những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống và cả về công việc tự nhiên bay biến đi đâu mất. Hai bàn tay bắt đầu nóng rực lên trong nhau, em ngước mắt nhìn tôi như dò hỏi hay chờ đợi một điều gì. Không để lỡ thời cơ, bàn tay còn lại của tôi vòng ra sau lưng và ôm chặt lấy vòng eo của em. Không thấy em phản ứng gì, chỉ thấy khuôn mặt em nhìn xa xăm. Tôi thủ thỉ, em cho anh nhé. Em quay lại nhìn tôi, khi đó hai khuôn mặt đã gần nhau lắm rồi. Anh đã có người yêu chưa? Lạy Chúa, tôi nghĩ thầm, em định bắt mình hứa ư, hay là một màn tỏ tình lãng mạn, anh chưa? Còn em, trả lời tôi chỉ là một màn im lặng, khó hiểu, hơi thở của tôi đã bắt đầu nóng phả vào tai em, đôi môi của tôi từ từ ghé sát vào khuôn mặt của em như một lời đề nghị, không lời. Dưới ánh trăng non đang dần ngả về tây, ánh mắt em gần như mời mọc, tôi bắt đầu ghé sát hơn nữa và bất ngờ gắn đôi môi của tôi vào khuôn mặt của em rồi từ từ đi tìm môi em. như linh cảm của tôi từ trước, em đón nhận nụ hôn của tôi một cách không thể nồng ấm hơn, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, vòng tay của tôi dần dần siết chặt, đưa hai cơ thể gần sát hơn nữa. Một nụ hôn thật dài, trong khi tay của tôi bắt đầu không thể chờ đợi, luồn tay vào trong cái vòng một của em và tìm khóa áo con, phụt chỉ trong giây lát. Đôi gò bồng đảo đã hiện lên một cách chân thật trong bàn tay tôi, một đôi bồng đảo thật hoàn mỹ, kích thước vừa tay, tròn và cứng. Đầu ti còn đang nhỏ và nhu nhú, khi đôi môi của tôi đã bắt đầu lướt ướt xuống cổ thì bàn tay đã cởi được các cúc áo của em một cách thuần thục, toàn bộ nửa trên người của em bây giờ hiện lên đầy mời mọc. Trên đùi của tôi, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, em không hề có cử chỉ nào phản kháng, gọi là chỉ thấy dịu dịu làm theo những gì tôi sắp đặt, hất nhẹ áo con của em lên cổ. Lưỡi tôi bắt đầu già xuống giữa khe của đôi vú hấp dẫn chết người kia, đôi tay vẫn đối xứng hai bên với hai nách để vuốt cao đôi vú, chuẩn bị cho lưỡi làm việc, đầu lưỡi của tôi đi đâu? Người em cứ uốn éo theo đến đó. Cuối cùng, sau khi đã dọn ổ xong, đôi môi nóng dậy của tôi bất ngờ ngậm lấy đầu ti của em mà nút, lưỡi già uốn éo xung quanh đầu ti, em ưỡn ngực lên cao, đôi tay em vò gáy tôi, rồi xoa lên tóc và ấn dầu tôi xuống mãi bộ ngực của em. Một lúc sau, khi thấy em đã đủ nứng, tôi lần mò xuống khám phá bụng rốn của em, vẫn những cử chỉ uốn éo quen thuộc. Nhưng bây giờ em đã bắt đầu rên lên nho nhỏ, khi lưỡi tôi đã già xuống phía dưới rốn, tay tôi mò xuống thắt lưng của em để cởi quần em ra. Khuôn mặt đã chuẩn bị vụt vào khu vực tam giác đầy bí ẩn và hấp dẫn thì bất ngờ em nói nhỏ, anh lên đây em nói, trời, nói gì lúc này hả em, tôi nghĩ thầm, khi hai khuôn mặt đã gần sát nhau, em thì thầm, em cho anh đấy, nhưng anh nhanh lên nhé, kẻo mấy người kia về, trời ạ, tôi vội gắn vào môi em một nụ hôn đầy nhục cảm, lướt dần xuống cổ, qua hai tai rồi lại lần xuống. Bờ mông của em nhấc lên theo nhịp cởi quần của tôi, dưới ánh trăng mờ tỏ thân hình của em hiện lên trước mắt, tôi đầy quyến rũ, chỉ một lúc sau, miệng tôi đã ngập vào trong bím của em. Những cử chỉ nút bím say sưa của tôi làm cho em không thể kìm nén được tiếng rên đã dần dần rõ, ơ, anh, rồi cứ dướn lên không ngừng, dâm thủy của em xuất ra ướt nhẹp. Hàng em đã rộng mở chờ đón con chim cứng ngắc của tôi, không thể chậm trễ, chỉ ngoằng cái, tôi đã lọa lồ như em, miệng tôi bắt đầu lướt từ bím em lần chót trước khi lần mò lên bụng rốn, cặp vú nõn nà, và dừng lại để khóa môi em, con chim đã sừng sững trước tổ ấm đã mở ra mời mọc, nhẹ nhàng tôi ấn vào, mới được nửa con chim thì em dùng mình, hai tay ôm, cứng lấy vai tôi, bờ mông nâng nhẹ khiến chim, tôi từ từ ngập lút vào trong vườn địa đàng đã ướt nhẹp của em, nhẹ nhàng tôi dập trong tiếng thở đứt quãng của em, không gian trống vắng, chỉ có ánh trăng dâm đãng. Tiếng gió mơn man và tiếng sóng cũng đứt quãng như tiếng rên của em, tôi nghiến răng chịu đựng từng cơn khoái cảm dâng trào, thân thể mềm ấm của em đã hoàn toàn dâng hiến cho tôi, đã hòa chung một nhịp đập nhục dục với thân thể tôi một lúc một nhanh dần, em thều thào, đừng anh, đừng cho vào trong anh, với kinh nghiệm đã được tích lũy trong thời gian qua. Chờ cho em lên đỉnh lần hai, tôi mới nhẹ nhàng hỏi, anh ra nhé, em chỉ gật gật đầu, tôi rút chim ra và nhè vào cặp vú đáng mơ ước kia phóng từng đợt liên hồi, em nhắm mắt lại và tận hưởng. Sau khi đã mặc lại quần áo xong, tôi thì thầm vào tai em, hôm sau chúng mình lại gặp nhau ở K3 nhé, anh liều thế, em không dám đâu.